Cành lá bồ đề. Buổi sáng, thầy đi thể dục vòng quanh sân chùa với thầy Minh Thanh. Bao nhiêu năm rồi vẫn vậy. Cứ 5 giờ sáng là thầy Minh Thanh từ trên lầu xuống, dừng chân trước cửa sổ phòng thầy. Nếu không nhìn thấy thầy ngồi ở bàn viết thì cất tiếng gọi: "Thầy Thanh ơi!" Hoặc có khi cũng không cần gọi, cứ đứng đó vài giây là thầy cảm thấy có bạn đến chờ ra ngay. Chỉ cần thoáng thấy bóng nhau là đủ. Đôi khi đi bên cạnh suốt buổi mà hai người chẳng cần nói điều gì, lặng lẽ đi bên nhau thế thôi, vậy mà rất hiểu ý. Có những tình bạn thân thiết như anh em ruột thịt, điều gì ta cũng có thể nói cho bạn nghe, chia sẻ đến từng ý nghĩ, quan niệm, ý thích giống nhau như anh em song sinh. Nhưng cũng có những tình bạn âm thầm không cần ngôn ngữ, tính tình có thể trái ngược nhau mà vẫn khớp tâm hồn vào nhau được. Những tình bạn không có khoảng cách, khi gần thì rất gần, nhưng khi xa thì cũng dễ bứt. Nhưng những tình bạn vô ngôn thì sẽ bền mãi với thời gian. Con người lạ vậy, có lẽ bên ngoài cái lõi của chữ duyên, còn bàn bạc lãng đãng bao quanh là một màn sương của chữ tưởng. Không có cái dùng từ trường này, chắc mọi thứ đều giản đơn tẻ nhạt, và chân lý không có hào quang, không tỏa sáng. Xong giờ thể dục với thầy Minh Thanh, thầy lại lên uống trà với thầy Nhật Huệ để nghe đài và trao đổi bâng quơ vài câu về chuyện tình hình đây đó. Thầy Minh Thanh là người thích chuyên tu, ít quan tâm đến chuyện thời sự. Là vậy, thầy vừa có thể hăng say bàn đủ chuyện với thầy Nhật Huệ, và cũng có thể lặng im ngồi uống trà chiêm nghiệm với thầy Minh Thanh. Thầy như nước, có thể hòa vào tất cả. Thầy như gió, có thể làm dịu mát tất cả. Thầy như đất, có thể nuôi sống, dung hòa tất cả. Và ngọn lửa trong tim thầy dẫu không bùng sáng chói lòa, nhưng âm ỉ bền bỉ ngày đêm, lặng lẽ giữ gìn ngọn đèn chánh pháp. Trong thầy có biết bao là hoài bão, ước mơ cho sự nghiệp Phật giáo. Có lần thầy gợi ý với thầy Chân An: "Tôi bây giờ còn khỏe, cố gắng đem hết sức mình phục vụ cho công tác Phật sự của giáo hội. Sau này lớn tuổi rồi, đủ kinh nghiệm và độ chính, tôi rất mong có được thời gian ngồi tĩnh tâm dịch kinh chí sách. Tôi thấy thầy có khả năng về bản này mà bỏ qua uổng lắm. Hay là mai mốt tôi với thầy mình cùng nhau làm?" Thầy Chân An nói: "Lãnh việc ấy tôi biết, có nhiều người còn giỏi hơn mình. Quan niệm tôi hồi nào giờ là thấy việc gì mình nhắm làm không giỏi, thôi để cho người khác làm, mình lo tu thôi. Nhưng việc này tôi và thầy nếu thuận duyên thì cùng nhau làm, điều đó cũng rất tốt." Thầy cười nói: "Tôi rất tâm đắc cuốn sự nghiệp đời tôi của Hòa Thượng Thiện Hoa. Hoạt động của đời người tu có thể khái quát ra 3 giai đoạn: học, làm việc và sáng tác phiên dịch kinh tạng. Ráng làm thì giải trách cũng đỡ đầu móng tay, miễn là đừng ảo tưởng quá khả năng mình. Thường thì người giỏi lại rất cẩn trọng, kẻ dở lại hay liều, điếc không sợ súng. Do vậy mà rốt cuộc rồi thì sản phẩm của kẻ liều lại nhiều hơn tác phẩm của người giỏi, báo hại làm hư rất nhiều người làng vậy. Mình biết mình có khả năng tới đâu thì làm tới đó, tát được gạo nước nào thì tát, trăm tay mới cạn biển, tận nhân lực mới tri thiên mạng chứ." Thầy nói đến đó bỗng dừng lại trầm ngâm: "Nhưng mà có khi tận nhân lực là tiêu thân mạng luôn không chừng." Hai huynh đệ nhìn nhau kỳ xòa thấm ý. Thầy chợt nhớ đến thầy Trí Hải, một thoáng buồn nhẹ nhẹ mà len sâu nhói buốt tận trái tim thầy. Thầy Trí Hải là người huynh đệ thân thiết nhất. Thầy đã đi trước một bước, sớm từ bỏ cõi ta bà này, để lại thầy với bao nhớ tiếc. Ngày thầy Trí Hải mất, thầy như mất đi một người thân ruột thịt, đã từng sống bên nhau qua những ngày sóng gió, tất cả vui buồn trăn trở cùng chia sẻ. Đối với thầy, tình huynh đệ thâm sâu như biển, việc đời việc đạo không ai hiểu và có thể chia sẻ với ta trọn vẹn như huynh đệ đồng môn. Huynh đệ đồng môn cũng như những chiếc lá trên cành một cây bồ đề vậy, cùng chịu chung nắng mưa sương gió, cùng sống bằng nguồn pháp gốc rễ thiền môn. Mỗi lần có người vấp ngã, lòng thầy đau như chính mình bị thương vậy. Ở tuổi này, bắt đầu chứng kiến những cuộc ra đi từ giả cõi ta bà của huynh đệ. Mỗi lần như vậy, thầy thấy tim mình cứ yếu dần đi. Dẫu quán lẽ vô thường, nhưng tình cảm yếu mềm của con người khó cưỡng. Mỗi lần tống tiễn Kim Quang một bạn tu, thầy về thắp nén nhang trên bàn thờ Phật, dạ cứ ngùi ngùi, phải mấy ngày sau mới bình tâm được. Lòng thầy là như thế, bao la mà ấm áp biết bao.